Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Đức Tâm, Anh Vũ và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 21 tháng 6, 2010.
Tại Việt Nam, hàng trăm người dân tỉnh Thái Bình biểu tình trong hai ngày phản đối các vụ cắt điện.
Trung Quốc và Úc ký nhiều hợp đồng trị giá gần 9 tỷ đô la nhân chuyến viếng thăm Canberra của Phó Chủ tịch Tập Cận Bình.
Hàng ngàn người Trung Quốc biểu tình tại Paris để phản đối tình trạng mất an ninh.
Hàn Quốc phát hiện mức độ khí xenon cao sau khi Bắc Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm phản ứng tổng hợp hạt nhân.
Nga giảm lượng khí đốt xuất sang Belarus đe dọa nguồn cung ứng cho châu Âu.
Bóng đá Pháp khủng hoảng nghiêm trọng sau vụ kỷ luật tiền đạo Anelka.
Mỗi ngày một sự kiện, trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20, Bắc Kinh nhượng bộ trong vấn đề tỷ giá đồng nhân dân tệ.
Tại Ba Lan, Tổng thống lâm thời Komorowski về đầu trong vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống ngày hôm qua. Từ Warsaw, nhà báo Ngô Văn Tưởng phân tích với RFI.
Kính thưa quý vị, tại Việt Nam, hàng trăm người dân tỉnh Thái Bình biểu tình trong hai ngày phản đối các vụ cắt điện. Theo hãng tin DPA, nguồn tin công an Việt Nam cho biết là hàng trăm người dân tỉnh Thái Bình đã biểu tình trong hai ngày 18 và 19 tháng 6 để phản đối các vụ cắt điện. Họ đã vây giáp buộc một số nhân viên điện lực và quan chức địa phương phơi nắng hoặc nhốt trong nhà kín để chịu cảnh nóng bức. Theo lãnh đạo công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, hôm thứ Bảy vừa qua, hơn 600 nông dân địa phương đã buộc các lãnh đạo xã phải đi cùng với họ đến trụ sở chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Báo chí trong nước cho biết thêm là đám đông còn bắt một số quan chức chính quyền và nhân viên công ty phải ngồi phơi nắng. Một số người khác bị giam trong một ngôi nhà không có điện, cửa sổ đóng kín trong vòng một ngày với cái nóng lên tới 39 độ. Một công an thi dấu tên của tỉnh Thái Bình cho biết đây là vụ biểu tình thứ hai tại khu vực này để phản đối việc cắt điện. Người dân huyện Quỳnh Phụ rất phẫn nộ trước việc cắt điện không có báo trước, trong lúc họ đang cố gắng bơm nước thủy lợi cho vụ mùa tới. Còn các gia đình giàu có thì chỉ việc chi tiền cho nhân viên điện lực để được có điện liên tục. Một người dân ở đây cho rằng họ đã bị phân biệt đối xử, cung cấp điện không công bằng, chỗ có điện, chỗ bị cắt mà không có giải thích rõ ràng. Trong những tháng này, Việt Nam đang rất thiếu điện, nguồn thủy điện bị giảm do hạn hán. Theo giới chuyên gia, nhu cầu về điện tại Việt Nam tăng khoảng 15% mỗi năm.
Trung Quốc và Úc ký nhiều hợp đồng gần 9 tỷ đô la nhân chuyến viếng thăm của Phó Chủ tịch Tập Cận Bình. Ngày thứ ba trong chuyến công du nước Úc của Phó Chủ tịch Trung Quốc, hai bên đã ký một loạt 10 hợp đồng về năng lượng và nguyên liệu lên đến gần 10 tỷ đô la Mỹ. Nghi lễ ký kết tiến hành sau cuộc thảo luận giữa lãnh đạo Trung Quốc và Thủ tướng Úc Kevin Rudd, một người thông thạo tiếng quan thoại. Theo tuyên bố của Thủ tướng Úc, thì 10 hợp đồng mà phần lớn là về năng lượng và quặng mỏ đã phản ánh chiều hướng hợp tác mỗi ngày mỗi chặt chẽ hơn giữa Canberra và đối tác thương mại hàng đầu của Úc và cũng là bạn hàng tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên của Úc. Phía Trung Quốc sẽ đầu tư vào hải cảng xây dựng đường sắt và khai thác quặng mỏ tại tiểu bang có nhiều tài nguyên là Queensland và miền viễn Tây của Úc. Theo chương trình, Phó Chủ tịch Trung Quốc sẽ đề cập với chính phủ Úc về một dự án tăng thuế đánh vào mức lời quá lớn của ngành khai thác mỏ. Canberra dự trù tăng mức thuế lên thêm 40%, trong khi Bắc Kinh lo ngại tác động đến giá cả nguyên liệu nhập khẩu gây ra tình trạng leo thang bất lợi cho Trung Quốc. Tại Úc, Phó Chủ tịch Trung Quốc gặp một đoàn biểu tình phản đối một cách ôn hòa của người Tân Cương và môn đồ Pháp Luân Công ở Canberra. Tuần trước tại New Zealand, đoàn vệ sĩ của phái đoàn Trung Quốc bị tố cáo dùng vũ lực cướp lá cờ Tây Tạng trên tay một dân biểu nước chủ nhà. Trong khi đó tại Trung Quốc, tai nạn hầm mỏ đã làm 46 công nhân thiệt mạng, trong khi thiên tai đã giết chết 175 người. Theo Tân Hoa Xã, thì một mỏ than đá ở Bình Định Sơn, tỉnh Hà Nam bị nổ vào đêm Chủ nhật rạng sáng thứ hai hôm nay. 72 công nhân bị đất đá chôn lấp, nhưng 26 người may mắn thoát lên được, 46 đồng nghiệp còn lại bị tử vong. Cùng lúc đó, một bản tổng kết về thiệt hại do lũ lụt gây ra từ một tuần nay cho biết có 175 người chết tại 10 tỉnh miền Nam và 107 người mất tích. Thiên tai tác hại đến đời sống của 15 triệu dân, mực nước của 47 con sông ở Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam cho đến Trùng Khánh đã lên cao đến mức đáng ngại. Thủy văn Trung Quốc dự báo sẽ có thêm mưa to gió lớn trong những ngày tới.
Hàng ngàn người Trung Quốc biểu tình tại Paris để phản đối tình trạng mất an ninh. Cuộc biểu tình diễn ra ngày hôm qua tại khu vực Benville, quận 20, Paris. Trong 10 năm qua, khu vực này đã thay đổi mạnh với số lượng người gốc châu Á, đặc biệt là người Trung Quốc, tăng lên không ngừng. những người biểu tình cho rằng họ là đối tượng của nhiều vụ tấn công liên tiếp và yêu cầu chính quyền phải bảo đảm an ninh cho tất cả mọi người. Đây là cuộc biểu tình lớn nhất chưa từng thấy của cộng đồng người Trung Quốc tại Pháp. Những người biểu tình dương cao khẩu hiệu hoặc mặc áo T-shirt có ghi "Chấm dứt bạo lực, chúng tôi muốn sống an toàn, hãy tôn trọng nhau." Đây là lần đầu tiên cộng đồng người Trung Quốc, vốn luôn kín đáo, đã công khai bày tỏ sự bất bình về tình trạng mất an ninh. Một người biểu tình cho biết là có quá nhiều người bị người Ả Rập tấn công. Họ giật túi sách trên đường phố, đập cửa kính. Người dân cảm thấy không an toàn. Theo ông Philippe Costa, chủ tịch câu lạc bộ Pháp Trung Hữu Nghị, thì các dân biểu trong khu vực đã tỏ thái độ bất lực trước tình trạng mất an ninh trong một khu vực đa sắc tộc, đa văn hóa. Phát ngôn viên tập hợp các hiệp hội Pháp Trung cho biết là cộng đồng châu Á không thể tiếp tục giữ im lặng. Theo ông, người châu Á không có thói quen biểu tình, nhưng tình trạng mất an ninh đã kéo dài từ 20 năm qua. Mọi người đổ vây trách nhiệm cho nhau bởi vì Benville là nơi tiếp giáp với 4 quận của Paris. Đã đến lúc Bộ trưởng Nội vụ, Sở Cảnh sát Paris, Tòa thị chính các quận và các hiệp hội phải gặp nhau để thảo luận về những vấn đề mất an ninh và tìm kiếm giải pháp.
Hàn Quốc phát hiện mức độ khí xenon cao sau khi Bắc Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm phản ứng tổng hợp hạt nhân. Ngày 12 tháng 5 vừa qua, Bắc Triều Tiên thông báo đã tiến hành thử nghiệm thành công phản ứng tổng hợp hạt nhân. Thông tin này gây nghi ngờ vì đòi hỏi trình độ công nghệ cao khó thực hiện. Thế nhưng theo AFP, hôm nay Hàn Quốc cho biết là các chuyên gia nước này đã phát hiện ra mức độ khí xenon rất cao 2 ngày sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử nghiệm. Khí xenon được sản sinh trong quá trình phản ứng tổng hợp hạt nhân. Một quan chức của Bộ Khoa học Giáo dục Hàn Quốc xin giấu tên tiết lộ là lượng khí xenon được phát hiện trong không khí tại trạm quan sát Keojin ở vùng Goseong vào ngày 14 tháng 5, cao gấp 8 lần. Trạm quan sát này đặt gần khu vực biên giới chung, nơi Bắc Triều Tiên vẫn tiến hành các vụ thử hạt nhân ở quy mô nhỏ và các công nghệ tổng hợp hạt nhân. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng khẳng định mức độ khí xenon trong khu vực Cheojin hồi tháng 5 vừa qua, nhưng không thể xác định chắc chắn là khí này từ đâu tới. Xin nhắc lại là giới khoa học Hàn Quốc đã áp dụng biện pháp đo khí xenon để khẳng định các vụ thử hạt nhân Bắc Triều Tiên hồi tháng 10 năm 2009 và tháng 5 năm 2009. Nga giảm lượng khí đốt xuất khẩu sang Belarus có thể gây xáo trộn năng lượng tại châu Âu. Do bất đồng trong vấn đề tài chính, Nga đã thực hiện lời đe dọa giảm lượng khí đốt xuất khẩu sang Belarus. Theo tập đoàn Gazprom của Nga, thì từ 6 giờ sáng giờ quốc tế hôm nay, lượng khí đốt cung cấp cho Belarus đã giảm 15% và sẽ tiếp tục giảm cho đến khi nào Minsk quyết định trả món nợ 200 triệu đô la cho Nga. Sự kiện này làm nhiều nước châu Âu lo ngại vì Belarus là trạm trung chuyển nhiên liệu của Nga bán sang châu Âu. Nhưng vì sao giữa hai nước đồng minh này lại xảy ra chuyện cơm không lành, canh không ngọt? Từ Moscow, thông tin viên Hoàng Dung phân tích.
Cho đến 10 giờ sáng ngày 21 tháng 6 hôm nay, thì tập đoàn khí đốt của Nga Gazprom đã bắt đầu giảm cái lượng khí đốt cung cấp qua đường ống của Belarus và họ cho biết là sẽ tăng dần cái lượng cắt giảm khí đốt sang đó đến 85% trong tương lai nếu mà Belarus không trả cái số tiền đang nợ công ty này cho đến thời điểm ngày 1 tháng 6 thì tổng số nợ của Belarus đối với Nga đã lên tới 192 triệu đô la. Sở dĩ Nga đưa ra con số 192 triệu đô la đó bởi vì vào thời điểm năm 2010 này giá khí đốt mà Nga bán cho Belarus để tiêu dùng đã tăng lên từ 150 lên 174 đô la cho 1.000 mét khối khí đốt. Nhưng mà Belarus từ đầu năm nay thì đã đơn phương chỉ tính toán cái giá tiền mua khí đốt của Nga theo cái giá của năm 2009 chứ không phải là cái giá của năm 2010. Như vậy là cứ mỗi 1.000 mét khối khí đốt thì cái số tiền mà Belarus trả cho Nga ít hơn giá mà họ đã thỏa thuận với nhau đến 24 đô la. Và cho đến thời điểm mùng 1 tháng 6 thì số nợ chỉ có 24 đô la cho 1.000 mét khối đã biến thành 192 triệu đô. Và nếu để cái số nợ này cho cả năm 2010 thì số nợ này sẽ đạt tới con số 500-600 triệu đô la Mỹ. Chính vì vậy cho nên bên Gazprom đã quyết định cắt giảm lượng khí đốt đưa sang Belarus cho đến khi nào nước này thanh toán cái số nợ cũ rồi họ mới tiếp tục cung cấp khí đốt như thường lệ.
Về phần của Belarus, họ cho rằng Nga đã thiếu nợ của họ đến 213 triệu đô la qua cái đường trung chuyển khí đốt cung cấp cho châu Âu, thì luận điểm của phía Belarus có cơ sở không, Hoàng Dung?
Cho đến nay thì người đại diện của tập đoàn khí đốt của Belarus đã đưa ra một con số là nếu tính số tiền Nga gửi khí đốt đi qua đường ống dẫn khí của Belarus sang Âu Châu thì số nợ đã lên tới hơn 200 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên họ lại không đưa ra được một cái cơ sở pháp lý cũng như là một cái văn bản là bằng giấy tờ nào để khẳng định cái số nợ này của mình. Chính vì vậy cho nên những người lãnh đạo của tập đoàn Gazprom thì cho rằng đây là một cái cố gắng để bẫy Việt vị nhưng mà không thành công. Những cái số nợ của Belarus đối với Nga thì hoàn toàn có giấy tờ và trên cơ sở của hợp đồng, còn số nợ của Nga đối với Belarus thì chỉ dựa trên lời nói của những cái người lãnh đạo của tập đoàn dẫn khí đốt của Belarus mà thôi, mà không có một cái cơ sở nào cả. Chính vì vậy cho nên hiện nay mặc dù hai bên đang tranh cãi và đàm phán với nhau nhưng mà phía Nga thì đã cho rằng họ có lý và đã bắt đầu cắt giảm khí đốt rồi.
Cảm ơn thông tin viên Hoàng Dung.
Cúp bóng đá thế giới Nam Phi 2010.
Một sự cố hy hữu đã xảy ra trong nội bộ đội tuyển Pháp. Chiều qua trên sân tập của đội tại Nice, toàn bộ các cầu thủ đã từ chối tập để phản đối quyết định của Liên đoàn bóng đá Pháp kỷ luật đuổi Nicolas Anelka ra khỏi đội tuyển hôm trước. Đang rơi vào tình cảnh khó khăn kể từ sau trận thua đội tuyển Mexico 0-2, một loạt sự cố lại liên tục bung ra từ trong nội bộ đội tuyển Pháp. Đầu tiên là Anelka bị kỷ luật vì có những lời lẽ thô tục nhằm vào huấn luyện viên Domenech. Tiếp đó là phản ứng phong trào của các cầu thủ ngày hôm qua thách thức cả ban huấn luyện cũng như Liên đoàn bóng đá Pháp. Giữa lúc đang chuẩn bị bước vào trận cuối cùng gặp Nam Phi nhằm vớt vát lại chút danh dự nhiều hơn là hy vọng để đi tiếp. Từ Nice, thông tín viên Christophe Duhamel tường trình lại sự việc như sau.
C'est par un communiqué lu devant la presse que Raymond Domenech a officialisé l'incroyable mouvement d'humeur des Bleus.
Ông Raymond Domenech đã đọc trước báo chí bản thông cáo để chính thức cho biết về sự việc chưa từng xảy ra trong đội tuyển Pháp. Các cầu thủ đã bỏ tập để phản đối việc đuổi cầu thủ Anelka vì họ cho rằng đã không được tham khảo ý kiến trước đó về quyết định kỷ luật này, đồng thời để phản đối việc các cầu thủ không được trình bày ý kiến của mình. Lúc đầu các cầu thủ vẫn đến sân tập bình thường, trong lúc một số cầu thủ khác ký lưu niệm khán giả. Còn đội trưởng Patrick Evra đứng trong sân thảo luận với huấn luyện viên. Bỗng nhiên xảy ra chuyện cãi lộn gay gắt giữa huấn luyện viên thể lực của đội, ông Robert Duverne, và đội trưởng Patrick Evra, khiến ông Domenech phải can hai người ra. Cuộc cãi cọ bí hiểm này sau đó ít phút đã có lời giải thích. Cả đội bóng trở lại xe, cùng lúc đó ông Jean-Louis Valentine, trưởng đoàn bóng đá Pháp, nổi giận đùng đùng rời sân tập và tuyên bố sẽ từ chức. Tiếp đó là cuộc nói chuyện kéo dài 40 phút giữa huấn luyện viên và các cầu thủ. Sự việc kết thúc bằng việc ông Domenech ra trước báo chí đọc bản thông cáo. Liên đoàn bóng đá Pháp đã có phản ứng, đánh giá cách hành xử như vậy là không thể chấp nhận được, đồng thời thông báo sẽ triệu tập cuộc họp hội đồng liên đoàn sau khi đội tuyển Pháp kết thúc cúp thế giới. Dù sao chăng nữa, đã quá muộn, giờ đây mọi người đều đã thấy rõ một hình ảnh đáng buồn của đội tuyển Pháp.
Vụ việc bất ngờ xảy ra đã gây một làn sóng phản ứng dữ dội từ các nhà chính trị đến báo chí và người hâm mộ. Tổng thống Pháp đã yêu cầu và Bộ trưởng Bộ Thể thao có mặt tại Nam Phi triệu tập một cuộc họp với Liên đoàn bóng đá và đội tuyển. Hầu hết các nhà chính trị thuộc các đảng phái khác nhau đều lên án việc từ chối luyện tập của các cầu thủ Pháp hôm qua là một hành động nổi loạn không thể chấp nhận được. Báo chí gọi đây là màn bi hài kịch của đội tuyển, một dấu hiệu cho thấy sự rạn vỡ của bóng đá Pháp. Giờ đây dư luận và người hâm mộ bóng đá Pháp đều có chung cảm nhận là xấu hổ với hình ảnh của đội tuyển. Sáng nay 21 tháng 6 theo ghi nhận của AFP thì toàn đội đã trở lại sân tập, còn Nicolas Anelka đã lấy vé máy bay về London tối qua. Chuyển sang những diễn biến thể thao thực sự tại Cúp Thế giới, tối qua Côte d'Ivoire đã không thể cưỡng lại được lối chơi hào hoa và thực dụng của đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới Brazil. Với chiến thắng 3-1 trước Côte d'Ivoire, Brazil đã chính thức được lọt vào vòng 16 đội, còn các chú voi châu Phi vẫn phải chờ đợi trận cuối gặp Bắc Triều Tiên, đồng thời còn phải nghe ngóng kết quả của trận Bồ Đào Nha gặp Brazil vì chiều nay Bồ Đào Nha đã hạ đo ván Bắc Triều Tiên với tỷ số đậm. Như vậy, để đi tiếp, Côte d'Ivoire sẽ phải thắng Bắc Triều Tiên với tỷ số đậm nhất có thể và với điều kiện Bồ Đào Nha thua Brazil. Cũng trong ngày thi đấu hôm qua, đương kim vô địch thế giới Ý đã có một trận hòa 1-1 quá thất vọng trước đội tuyển New Zealand đến từ châu Đại Dương và xếp thứ 83 thế giới. Điều đáng nói là các cầu thủ Ý đã để dẫn trước và chỉ san bằng được tỷ số từ chấm phạt đền 11m. Hai trận hòa, Ý chỉ được vào vòng trong nếu trận cuối vào thứ năm tới họ thắng Slovakia. đáng chú ý nhất trong ngày thi đấu hôm nay có trận Tây Ban Nha gặp Honduras. Sức ép lớn đang đè nặng lên Tây Ban Nha, ứng cử viên sáng giá của Cúp Thế giới Nam Phi 2010 có thể sẽ bị loại ngay tối nay nếu họ để sảy chân trước Honduras, đội bóng đã bị Chile đánh bại ở trận đầu.
Sau đây là phần tin ngắn.
Tại Hoa Kỳ, nghi can trong vụ khủng bố hụt tại quảng trường Times Square ra tòa vào ngày hôm nay. Tuần trước, Faisal Shahzad đã bị tòa án Liên bang Mỹ chính thức truy tố với 10 tội danh nghiêm trọng, trong đó có tội âm mưu sử dụng vũ khí có sức hủy diệt lớn và tội âm mưu khủng bố quốc tế. Tư pháp Mỹ còn tố cáo phe Taliban tại Pakistan hỗ trợ cho thanh niên người Pakistan mang quốc tịch Mỹ này trong kế hoạch khủng bố. Vào ngày 1 tháng 5, do một sự tình cờ mà chiếc xe gài chất nổ đậu tại quảng trường Times Square, New York được phát hiện kịp lúc, Shahzad sau đó bị bắt và Taliban tại Pakistan nhận họ là tổ chức chủ mưu. Iran không cho phép hai thanh tra cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế quay trở lại nước này. Hôm nay, chính quyền Tehran cho biết là họ đã trao cho cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA tên của hai thanh tra mà Iran không muốn đón tiếp. Theo giải thích của Iran, hai thanh tra này không có vô tư đã tiết lộ nội dung bản báo cáo về Iran cho báo chí, cung cấp các thông tin sai lạc về chương trình hạt nhân của Iran. Đại diện IAEA cho biết hành động này của Iran đi ngược lại tinh thần nghị quyết 1929 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đảng Cộng sản Pháp có tổng bí thư mới. Đại hội Đảng Cộng sản Pháp vào ngày hôm qua 20 tháng 6 đã bầu ông Pierre Laurent làm tổng bí thư. Năm nay 52 tuổi, ông Laurent ít được công chúng biết đến. Trước đây phụ trách tờ Nhân đạo, ông đã tham gia ban lãnh đạo đảng này từ tháng 12 năm 2008. Trong cuộc bầu cử tổng thống 2007, ứng viên của Đảng Cộng sản Pháp chỉ thu được tỷ lệ phiếu ủng hộ ở mức cực kỳ thấp. Để khơi dậy sức sống cho Đảng Cộng sản, tân bí thư Pierre Laurent kêu gọi toàn đảng đi đầu trong cuộc đấu tranh chống lại tổng thống Sarkozy.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, trước thềm hội nghị G20, Bắc Kinh nhượng bộ trong vấn đề tỷ giá đồng nhân dân tệ.
Hai ngày sau khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc thông báo có chính sách linh hoạt hơn trong vấn đề tỷ giá, hôm nay 21 tháng 6, trị giá đồng nhân dân tệ trên thị trường liên ngân hàng đã lên tới mức cao nhất kể từ 5 năm nay. Một đô la Mỹ ăn 8,11 nhân dân tệ thay vì 8,28 nhân dân tệ như trước đây. Sự mềm dẻo trong chính sách tỷ giá của Trung Quốc được thể hiện qua việc Ngân hàng Trung ương hàng ngày ấn định tỷ giá giữa nhân dân tệ và đô la Mỹ và cho phép biên độ dao động là 0,5%. Vào cuối tuần này, nhóm G20 họp hội nghị thượng đỉnh tại Toronto, Canada. Một trong những chủ đề được Hoa Kỳ và phương Tây quan tâm là tỷ giá đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Từ năm 2005 đến năm 2008, Bắc Kinh xác định tỷ giá cơ bản là 6,8 nhân dân tệ bằng 1 đô la Mỹ với biên độ dao động là 20%. Thế nhưng, để thúc đẩy xuất khẩu và do khủng hoảng kinh tế, từ tháng 7 năm 2008, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc duy trì tỷ giá cố định ở mức 6,8 nhân dân tệ. Trong thời gian qua, kinh tế Trung Quốc đã có mức tăng trưởng cao và dư thừa cán cân thương mại lại tăng vọt, đạt mức 20 tỷ đô la trong tháng 5. Các đối tác thương mại cho rằng Bắc Kinh cạnh tranh không lành mạnh, giữ cho đồng nhân dân tệ có giá trị thấp hơn từ 40 đến 50% so với giá trị thực của đồng tiền này, và đây là nguyên nhân gây ra những mất cân đối nghiêm trọng trong trao đổi mậu dịch song phương. Càng gần đến hội nghị G20 thì áp lực của Mỹ và phương Tây ngày càng mạnh. Đặc biệt là tại Hoa Kỳ, nhiều nghị sĩ đã lên tiếng bày tỏ mối quan ngại của người dân đang phải hứng chịu hậu quả của khủng hoảng, tỷ lệ thất nghiệp lên tới gần 10%. Tuần trước, một số thượng nghị sĩ còn đưa ra dự luật cấm chính phủ Mỹ mua hàng của Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, thông báo của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc có thể coi như một sự chấm dứt chính sách tỷ giá để cho đồng nhân dân tệ bám chặt vào đồng đô la. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một bước lùi chiến thuật, một động tác mang tính biểu tượng để làm giảm căng thẳng, tránh được những chỉ trích tại hội nghị thượng đỉnh G20. Bởi vì Ngân hàng Trung ương Trung Quốc là cơ quan ấn định tỷ giá cơ bản và việc điều chỉnh tỷ giá được tiến hành từng bước. Một số chuyên gia cho rằng, một trong những phương cách để có được một sự linh hoạt cao hơn về tỷ giá đồng nhân dân tệ là phải mở rộng biên độ dao động. Ví dụ, quay trở lại tình hình trước năm 2008, tức là để cho tỷ giá dao động khoảng 20%. Theo ông Fred Bergsten, Giám đốc Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc tế Peterson được AFP trích dẫn, thì đương nhiên, Trung Quốc muốn chứng tỏ là đã làm được một số việc trước hội nghị G20. Phản ứng của G20 trước sáng kiến của Trung Quốc phụ thuộc vào mức độ dao động tỷ giá từ nay đến khi khai mạc hội nghị. ông Eswar Prasad, giáo sư Đại học Cornell, New York, Hoa Kỳ, nhận định là có nhiều chỉ số cho thấy việc tăng giá đồng nhân dân tệ sẽ rất khiêm tốn, bởi vì trong thông báo, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho rằng kinh tế thế giới đang ổn định và dư thừa cán cân vãng lai của Trung Quốc đã giảm một cách đáng kể. Do vậy, nếu đồng nhân dân tệ không tăng giá nhanh và mạnh so với đồng đô la, thì cần phải tiếp tục làm áp lực chính trị đối với Bắc Kinh. Công ty tư vấn kinh tế Anh Quốc Capital Economics thẩm định là từ nay đến cuối năm, giá trị của đồng nhân dân tệ so với đô la Mỹ chỉ tăng khoảng 2%.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo. Trung Quốc tự khẳng định là một đối tác lớn trong lĩnh vực tàu cao tốc. Chủ đề này do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo đó là Việt Nam trong dòng thời sự. Dưới áp lực của dư luận, Quốc hội Việt Nam đã bác bỏ chủ trương xây đường xe lửa cao tốc. Chủ đề này do Thanh Phương biên soạn. Và cuối cùng, Cuộc sống muôn màu, một nhãn hiệu Ý bảo trợ cho đội tuyển Bắc Triều Tiên. Nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Tại Ba Lan, Tổng thống lâm thời Komorowski về đầu trong vòng một cuộc bầu cử ngày hôm qua, RFI đặt câu hỏi với nhà báo Ngô Văn Tưởng từ Warsaw. Vào ngày 4 tháng 7 tới đây, cử tri Ba Lan sẽ chọn lựa một vị tổng thống mới trong số hai ứng cử viên về đầu trong cuộc bầu cử ngày hôm qua, vòng một. Theo kết quả gần như chính thức, ứng cử viên Bronislaw Komorowski, đương kim chủ tịch quốc hội và cũng là tổng thống lâm thời, về đầu với 41,22%. Trong khi đó, người Anh song sinh với tổng thống lâm nạn cách nay 2 tháng, ông Jarosław Kaczynski về nhì với 36,74%. Kết quả này cho thấy, khoảng cách giữa hai ứng cử viên sáng giá nhất tại Ba Lan càng ngày càng thu ngắn lại. Nhiều yếu tố phi chính trị cũng có thể tác động lên cán cân lực lượng giữa hai nhân vật cùng xuất thân từ cộng đoàn đoàn kết trong vòng 2. Từ Warsaw, nhà báo Ngô Văn Tưởng phân tích thêm về kết quả vòng 1 cuộc bầu cử và viễn ảnh vòng 2 vào ngày 4 tháng 7.
Dạ thưa anh, bây giờ vẫn chưa có kết quả chính thức. Cái Ủy ban bầu cử quốc gia ở Ba Lan mới chỉ đưa ra kết quả của 94% thì ông Komorowski đang dẫn với số phiếu 41,2% và ông Jarosław Kaczynski, anh em song sinh của cố tổng thống đang bị tử nạn thì chỉ đạt được 36,7%. Xét về mặt cái sự dẫn đầu ai là người thắng thì quả là ông Komorowski cũng đã dẫn đầu, và đấy thì đã hợp với những cái thăm dò bầu cử thường xuyên được tổ chức trong suốt quá trình vận động tranh cử, cũng như trong buổi chiều ngày hôm qua khi các cái phòng bầu cử đóng cửa lúc 20 giờ trên toàn Ba Lan. Nhưng có một cái bất ngờ mà các cái kết quả bầu cử tổng thống đã không hợp với các cái dự đoán trong suốt cái quá trình vận động tranh cử, là ông Komarov vượt trội không quá nhiều và có thể nói là rất ít so với kết quả của ông Jarosław Kaczynski. Một người là 41%, một người là 36%. Như vậy chỉ chênh nhau khoảng 5%, chưa đầy 5%.
Thưa anh, vì sao mà cái khoảng cách hai người lại gần sát với nhau như vậy? Trong khi đó thì cách đây một tháng thì người ta dự báo là ông Kaczynski có thể bị bỏ rơi đến 12 hay là 15%, thưa anh?
Dạ vâng, đúng ạ. Suốt cách đây hơn một tháng và trong suốt cả quá trình bầu cử, mà ngay cả chiều qua thôi, thăm dò những người đi ra khỏi phòng phiếu thì đều đưa cho kết quả là sự chênh lệch đến hơn 10%, 12, 13%. Nhưng đến kết quả tạm thời hôm nay thì lại đưa ra một cái sự chênh lệch rất là ít. Mặc dù kết quả hiện nay chưa phải là kết quả chính thức, nhưng cái số lượng kiểm phiếu cũng đã rất là khá nhiều, 94%. Thì ngay đến chiều nay thì cả các số lượng phiếu đã được tiến hành thì kết quả cũng sẽ không thay đổi mấy. Thì đây là một cái dấu hỏi rất lớn mà người ta cho rằng cử tri của ông Jarosław Kaczynski có tính quyết liệt hơn. Họ ủng hộ ông Kaczynski và họ quyết tâm đi bầu, khác với những cử tri của ông Komorowski, những cái cử tri trí thức sống ở những thành phố lớn. Họ ủng hộ ông nhưng cũng có thể họ lại không đi bầu. Một cái vấn đề mà có thể đưa đến cái kết quả cái sự chênh lệch phiếu rất ít như hiện nay.
Dường như còn một cái bất ngờ khác là ứng cử viên của đảng Dân Chủ Xã Hội, tức là xuất thân từ đảng Cộng sản cũ là ông Nabierski, cũng đã được 13-14% phiếu, mà các kết quả thăm dò trước đây cũng đoán sai phải không thưa anh?
Các cái thăm dò trước đây thì cũng đưa cho ông ở vị trí thứ ba, tuy vậy với kết quả thấp hơn chứ không phải là 13 hay gần 14% như hiện nay. Nhưng cái quan trọng nhất mà kết quả hiện nay đang cho thấy là một cái ứng cử viên của Đảng Xã hội Dân chủ Cánh tả đã đạt được một mức độ cao như vậy, vượt trội nhiều ứng cử viên sáng giá khác. Đó là một bất ngờ mà có thể nói đó là một cái thành tích của cái Liên minh Dân chủ Xã hội Cánh tả đạt được, mà như anh đã nói là có nguồn gốc từ Đảng Cộng sản cũ. Trước tiên thì phải kể đến cái ứng cử viên Grzegorz Napieralski của đảng này. Thì ông mới có 46 tuổi, có thể nói là trẻ và có quá khứ cộng sản không đè nặng lên trên vai của ông, mà ông đã rất tích cực trong cái cuộc vận động tranh cử, đi khắp nơi, khắp các tỉnh thành tại Ba Lan và gặp gỡ với cả người nước ngoài, trong đó có đại diện của cộng đồng người Việt Nam. Tôi nghĩ là hai ứng cử viên dẫn đầu có thể nói không thu hút được tất cả những cái cử tri muốn bảo hiểm xã hội cao hơn, muốn cái phúc lợi xã hội cao hơn, muốn những cái quyền của dân tộc thiểu số, hay là thiểu số ở đây với ý nghĩa sắc tộc cũng như về những cái thiểu số trong xã hội có được những cái đại diện của mình. Thì rõ ràng đại diện Cánh tả Liên minh Dân chủ đã chiếm được cái cảm tình của họ và đạt được mức độ khá cao, và tất cả các bình luận viên đều cho rằng đó là một thành công của riêng ông ứng cử viên của đảng này cũng như là của cái toàn đảng Cánh tả Xã hội Dân chủ. Thưa anh
Ngô Văn Tưởng, thưa anh, thì như vậy hai tuần tới sẽ mở ra vòng 2 với hai người đi vào chung kết. Theo cái tình hình chính trị tại Ba Lan thì những cái yếu tố nào có thể tác động đến cuộc bầu cử vòng 2 và có thể ông Kaczynski lật ngược thế cờ không thưa anh?
Dạ, vòng 2 là một cái vòng mà tạo ra nhiều bất ngờ mà dự đoán không thể nào chính xác, bởi vì có những cái yếu tố xã hội với cái nghĩa là yếu tố thời tiết, yếu tố ít chính trị ảnh hưởng rất nhiều. Đó là ngày 4 tháng 7, đó là ngày đã vào hè và rất nhiều người Ba Lan đã đi nghỉ hè cùng với con cái. Và như vậy thì số lượng cử tri đi bầu sẽ giảm đi. Nếu số lượng cử tri đi bầu đã giảm đi thì người dẫn đầu có thể sẽ không đạt được những cái số lượng phiếu cao mà những cái cử tri quyết liệt của cái đảng của anh em song sinh Kaczynski rất có thể sẽ lại đạt được số lượng phiếu cao hơn, bởi vì cử tri của họ tham gia phòng phiếu nhiều hơn, cho nên cái khả năng mà người đang đứng thứ hai trong cái bầu cử tổng thống sẽ đạt được chức tổng thống là rất là lớn. Cái điều kiện thứ ba nữa là 1/3, tức là một số lượng cử tri rất lớn ủng hộ cho Cánh tả Xã hội Dân chủ xuất phát từ Đảng Cộng sản cũ sẽ bầu cho ai cũng sẽ là một cái câu hỏi. Có thể nói nếu như ứng cử viên của phe Cánh tả này ủng hộ cho một trong hai ứng cử viên nào thì có thể ứng cử viên đó sẽ thắng.
Năm 2005 đã có một cái trường hợp người về nhì ở vòng 1 lại thắng ở vòng 2, là cái trường hợp cố tổng thống Kaczynski, thì lúc đó người đối thủ là đương kim thủ tướng Donald Tusk, thì theo anh thì...
Dạ vâng, đúng vậy, có thể nói là kịch bản của trong một trường hợp nào đó lại được lặp lại. Vâng, thì hoàn cảnh có nhiều điều tương tự, và cũng là tính quyết liệt của cái cử tri ủng hộ cái đảng nào sẽ quyết tâm đi bầu hơn, hay là chỉ họ chỉ coi cái trách nhiệm cử tri rất là thường tình thôi, không quan tâm sâu sắc, và mặc dù ủng hộ nhưng lại không phải là trực tiếp đi bầu, thì đó là một cái ảnh hưởng lớn. Hơn nữa, cái đợt bầu cử tổng thống năm 2005 cũng có một cái sự kiện rất là khá là đặc biệt, đó là trước khi cái vòng 2 thì ban vận động tranh cử của cố tổng thống đã đưa ra một cái sự kiện mặc dù là không phải là sự thật nhưng mà đã ảnh hưởng rất nhiều đến cái ông ứng cử viên đối lập, đó là ông Donald Tusk mà hiện nay là thủ tướng, trước đó thì là đối thủ cạnh tranh để tổng thống. Đó là việc là một người trong cái ban vận động tranh cử của đối lập đã đưa ra rằng ông của ứng cử viên tổng thống Donald Tusk đã chiến đấu trong cái quân đội của phát xít Đức, và điều đó có thể nói là cũng đã ảnh hưởng rất nhiều, mặc dù sau bầu cử thì cái việc đó đã được phải cải chính.
Thưa anh, anh vừa nói là cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan cũng đã được các ứng cử tìm cách chinh phục cảm tình, thì đa số cộng đồng người Việt tại Ba Lan có cảm tình với ứng cử viên nào?
trước vòng 1 thì ứng cử viên của cánh tả đã có cuộc gặp mặt với cái đại diện của các cái sắc tộc nước ngoài, trong đó đông đảo cái cộng đồng người Việt Nam tham dự. Theo tôi nghĩ thì rất nhiều người Việt Nam có cái xu hướng bầu cử cho ứng cử viên của cái đảng mà xuất phát từ Đảng Cộng sản. Mặc dù cái số lượng người Việt Nam có quốc tịch Ba Lan rất ít, nhưng nếu có thì trong chừng mực nào đấy cũng rất nhiều người cũng sẽ muốn bầu đảng Liên minh Dân chủ cánh tả. Tuy vậy trong vòng 2 này thì ông ta sẽ không xuất hiện nữa. Thì nếu có, tôi nghĩ rằng người Việt Nam sẽ bầu cho ông Komarov.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Ngô Văn Tưởng từ Warsawa. RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Tại Việt Nam, hàng trăm người dân tỉnh Thái Bình biểu tình trong 2 ngày phản đối các vụ cắt điện.
Trung Quốc và Úc ký nhiều hợp đồng trị giá gần 9 tỷ đô la nhân chuyến viếng thăm Canberra của Phó Chủ tịch Tập Cận Bình.
Hàng ngàn người Trung Quốc biểu tình tại Paris để phản đối tình trạng mất an ninh.
Hàn Quốc phát hiện mức độ khí xenon cao sau khi Bắc Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm phản ứng tổng hợp hạt nhân.
Nga giảm lượng khí đốt xuất sang Belarus đe dọa nguồn cung ứng cho châu Âu.
Bóng đá Pháp khủng hoảng nghiêm trọng sau vụ kỷ luật tiền đạo Anelka.
Mỗi ngày một sự kiện. Trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20, Bắc Kinh nhượng bộ trong vấn đề tỷ giá đồng nhân dân tệ.
Tại Ba Lan, Tổng thống lâm thời Komorowski về đầu trong vòng 1 cuộc bầu cử. Hôm qua, RFI đặt câu hỏi với nhà báo Ngô Văn Tưởng. Để mở đầu phần 2, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Trung Quốc tự khẳng định là một đối tác lớn trong lĩnh vực tàu cao tốc.
Điểm báo. Phụ chương doanh nghiệp và thị trường của Nhật báo Leseco hôm nay giới thiệu Trung Quốc như một nhà sản xuất tàu cao tốc mới nổi lên đáng gờm trên thị trường quốc tế, với việc tuyến đường sắt cao tốc Vũ Hán - Quảng Châu dài hơn 900 cây số, vận tốc trung bình 312 km/h vừa đi vào hoạt động tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên, theo Le Figaro, đa số hành khách Trung Quốc hiện nay không có điều kiện sử dụng phương tiện giao thông này vì giá vé quá đắt.
Bài viết cho Figaro gửi về từ Quảng Châu mô tả sự hoành tráng của nhà ga thành phố. Với 28 đường tàu và các phòng đợi rộng mênh mông, nhà ga Quảng Châu tỏ ra xứng với quốc gia đông dân này. Hiện tại nhà ga nằm xa hút ở vùng ngoại ô này vẫn còn rất trống trải, nhưng người viết cho rằng chẳng mấy chốc thành phố sẽ tiến gần đến đây. Mặc dù chiều dài của đoạn đường này vẫn còn thua tuyến cao tốc Calais-Marseille, nhưng theo Chủ tịch ngành đường sắt Pháp SNCF, Guillaume Pepi, thì Trung Quốc hoàn toàn có lý khi đưa ra tham vọng trở thành nước đứng đầu thế giới về đường sắt cao tốc, căn cứ vào chất lượng của đường cao tốc tại Trung Quốc. Cụ thể là tốc độ của tàu cao tốc ở Trung Quốc vượt Đức, Nhật và Pháp. Tốc độ tối đa tại Trung Quốc là 350 km/h, trong khi Pháp chỉ đạt được 320 km/h.
Mục tiêu của Trung Quốc là từ đây đến năm 2020 đầu tư 400 tỷ euro để xây dựng 45.000 cây số đường sắt cao tốc. Cũng theo Chủ tịch ngành đường sắt Pháp, điều này khó lòng tưởng tượng từ phía châu Âu. Hiện tại, ngành đường sắt Pháp vẫn đứng ngoài thị trường này, Pháp chỉ bán kỹ thuật và xây dựng ga mới, trong khi Alstom từ chối chuyển giao công nghệ cho phía Trung Quốc. Việc chuyển giao công nghệ là một con dao hai lưỡi, các tập đoàn phương Tây sẽ phải nhận hậu quả vì chuyện này. Trung Quốc đã học rất nhanh, đầu năm nay họ đã chiến thắng trong cuộc đấu thầu để nhận được một hợp đồng xây dựng khổng lồ, xây đường sắt cao tốc tại Ả Rập Xê Út, nối liền các địa điểm hành hương. Chủ tịch đường sắt Pháp cũng nói thêm, tuy nhiên, 30 tháng kinh nghiệm không thể so với 30 năm. Đường sắt cao tốc Pháp vẫn có thế mạnh riêng. Nếu như phương Tây ngạc nhiên trước sự hoàn hảo về công nghệ của đường sắt cao tốc tại Trung Quốc, thì khách hàng Trung Quốc lại chỉ trích tàu cao tốc có giá vé quá cao. Kể từ khi tuyến Vũ Hán-Quảng Châu đi vào hoạt động, chính quyền không thể dẹp được làn sóng chỉ trích.
Luật sư Đông Keng Wei, người đứng đầu phong trào chống lại giá vé tàu quá đắt, bắt đầu lên tiếng từ tháng 4 năm nay, cho rằng giá vé này là hoàn toàn phi lý và chuyện ít có hành khách nào đi được tàu này là chuyện rất dễ hiểu. Theo ông, các hành khách bình thường tại Trung Quốc thích đi các chuyến tàu chậm hơn, với hành trình 10 tiếng và giá là 68 nhân dân tệ, hơn là đi tàu cao tốc 3 giờ là đến nơi với giá từ 490 đến 780 nhân dân tệ. Theo luật sư nói trên, giá vé 300 nhân dân tệ là vừa phải. Chính luật sư này đã chính thức kiện Bộ Đường sắt Trung Quốc đã lạm dụng thế độc quyền để bóp chẹt hành khách. Tuy nhiên, Bắc Kinh đáp lại sẽ xem xét vấn đề giá cả nhưng chưa chắc đã xem xét lại chiến lược đường sắt cao tốc.
Khi tiến hành cải cách hệ thống đường sắt, chế độ cộng sản tại Trung Quốc không chỉ nhằm đến lợi ích kinh tế trực tiếp. Giáo sư Meng Shi, một trong những kiến trúc sư của kế hoạch hiện đại hóa đường sắt, cho biết việc xây dựng 18.000 km đường sắt cao tốc sẽ cho phép tạo ra thêm 6 triệu việc làm và củng cố an ninh quốc gia, cùng với việc nối liền nhà nước trung ương với các tỉnh được coi như là bất ổn như Tây Tạng hay Tân Cương để kịp thời can thiệp nhanh chóng khi có các biến động xảy ra. Trang nhất nhật báo Leziko hôm nay chạy tựa tiền tệ mở đầu bất ngờ của Trung Quốc trước hội nghị G20. Việc Bắc Kinh từ bỏ tỷ giá cố định giữa đồng yuan với đồng đô la mở ra con đường cho giá đồng yuan được điều chỉnh linh hoạt hơn được nhiều báo Pháp quan tâm. Nhật báo Le Figaro đưa hình dự án hai tòa nhà tháp khổng lồ với 91 tầng và chiều cao 321 mét tại La Défense, Paris sẽ được nhà thầu Nga xây dựng trong khuôn khổ các hợp tác kinh tế giữa Pháp và Nga vừa được ký kết.
Nhật báo Libya siêu chạy hàng thịt lớn, lợn thục phèo, có lẽ đây là mô tả đúng nhất về tình trạng hiện nay của đội tuyển áo lam tại vòng chung kết cúp bóng đá thế giới Nam Phi. Libya siêu nhận định, chửi rủa tư nhiệm bãi công của các cầu thủ, đội áo lam rơi vào cảnh tức cười, còn Le Figaro đưa tựa sự tan vỡ của bóng đá Pháp.
Nhật báo Le Monde giới thiệu Đại hội Đảng Cộng sản Pháp với hàng thịt lớn, hãy làm cho ông Sarkozy lùi bước. Tờ báo đưa tin Đảng Cộng sản Pháp có tân tổng thư ký và vừa quyết định chuẩn bị một chiến lược hành động mới nhằm tìm kiếm động lực cho mặt trận cánh tả. Cũng giống như L'Humanité, Nhật báo La Croix dành phần trên của trang nhất tiếp tục giới thiệu các quan điểm khác nhau xung quanh cuộc cải cách hưu trí. La Croix nhìn về Var, địa phương vừa trải qua trận lũ lụt dữ dội cách đây 6 ngày khiến cho ít nhất 25 người thiệt mạng. Tờ báo cho biết các hoạt động hỗ trợ tiếp tục được triển khai. Tổng thống Sarkozy có mặt tại Draguignan để tham dự một nghi thức liên tôn giáo tưởng niệm các nạn nhân. Còn trên trang nhất Le Monde, đăng ảnh những người lao động nhập cư không có giấy tờ đang dọn dẹp quảng trường Bastille Paris ngày thứ 6 tuần trước sau 3 tuần lễ biểu tình. Đây chính là ngày chính phủ Pháp công bố quyết định điều chỉnh quá trình hợp thức hóa những người lao động không có giấy tờ. Nhật báo Le Figaro dành trang quốc tế nói về bước tiến mới đây trong quan hệ Pháp-Nga sau chuyến công du thành phố Saint-Pétersbourg của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Nhiều hợp đồng kinh tế đã được ký kết giữa hai phía. Paris và Moscow đã thương lượng về việc phát bán cho Nga 4 tàu chở trực thăng Mistral, một chủ đề vốn gây tranh cãi trong nội bộ khối NATO. Tập đoàn xây dựng Nga Hermitage đã nhận được hợp đồng xây tháp đôi khổng lồ tại La Défense, cửa ngõ Paris.
Công ty Alstom đã ký kết với nhà máy xây dựng đường sắt Nga về hợp đồng cung cấp các đầu máy xe lửa chở khách và chở hàng và sẵn sàng cạnh tranh với Siemens trong việc trang bị các tuyến tàu cao tốc Saint Petersburg-Moscow. Trong khi đó, công ty GDF Suez đã có mặt trong tổ hợp đường sắt ống dẫn ga Nord Stream do công ty Nga Gazprom nắm cổ phần chi phối.
Tổng cộng các hợp đồng giữa hai nước lên tới 3 tỷ euro, thêm vào đó là 3 tỷ euro đầu tư của Pháp tại Nga và 2 tỷ euro đầu tư của Nga tại Pháp. Tổng thống Nga cho biết ý định đưa Moscow trở thành trung tâm tài chính thế giới để cạnh tranh với London, dự án được Paris ủng hộ. Nga cũng muốn xây dựng một công viên công nghệ lớn. Phụ chương kinh tế Nhật báo Le Figaro hôm nay chạy tựa cứ 3 người Pháp có một người muốn trở thành chủ của chính mình. Bên dưới là nhận định, cuộc khủng hoảng hiện nay khiến cho những người làm công suy nghĩ lại về định hướng nghề nghiệp của mình. Và ngày càng nhiều người muốn nắm lấy vận mệnh nghề nghiệp trong tay. Le Figaro giới thiệu kết quả điều tra này dựa trên nghiên cứu do Cali Survey được tiến hành với 134.000 người thuộc các khu vực Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương. Nghiên cứu này được xuất bản ngày hôm nay, theo ông Philip Mato, Tổng Giám đốc của Cơ quan Sáng tạo Doanh nghiệp. Cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay đã thực sự thay đổi tình hình. Ông cho biết, trong hoàn cảnh hiện nay, việc sáng tạo các doanh nghiệp mới đã được nhìn nhận như là một hành động tự vệ trong một bối cảnh tương lai bất định. Đa số các nhà doanh nghiệp mới là nam giới tuổi từ 35 đến 45 với trình độ Bắc cộng 2, tức tốt nghiệp trung học cộng thêm 2 năm đào tạo chuyên môn. Trong số các nhà doanh nghiệp mới có 33% là phụ nữ. Tình hình tại Pháp khác với Mỹ, nơi rất nhiều sinh viên các trường đại học lớn tham gia vào sáng tạo doanh nghiệp. Năm 2009 tại Pháp có đến 580.000 doanh nghiệp mới so với 335.000 doanh nghiệp năm trước. Sự nở rộ của các doanh nghiệp mới tại Pháp là kết quả của chính sách hỗ trợ doanh nghiệp được chính phủ Pháp đưa ra tháng 1 năm 2009, đặc biệt là các thủ tục trở nên vô cùng đơn giản và chế độ thuế khóa ưu đãi. Chế độ hỗ trợ mới này liên quan đến 320.000 doanh nghiệp trên tổng số 580.000 được thành lập năm nay. Cũng theo ông Tổng Giám đốc Cơ quan Sáng tạo Doanh nghiệp, 80.000 đến 100.000 doanh nghiệp trong số 320.000 doanh nghiệp mới có khả năng phát triển mạnh. Tuy nhiên, người Pháp tỏ ra thận trọng khi đầu tư vào doanh nghiệp riêng. Nhiều người chọn con đường đi hai chân, một phần làm công, một phần làm chủ doanh nghiệp của mình. Cũng theo điều tra của Curry Survey, chỉ có 5% người Pháp nói mình là người lao động độc lập, khiến Pháp đứng ở nhóm cuối trong 29 nước được điều tra, trong khi tỷ lệ này ở Mỹ là 34%. Theo Philip Mato, Tổng Giám đốc Cơ quan Sáng tạo Doanh nghiệp, chính nguy cơ cao và sự bất ổn về thu nhập là hai nguyên nhân chính gây ra việc ít người làm doanh nghiệp độc lập. Tại Pháp, một người lập doanh nghiệp thường được xung quanh coi như là hâm. cần phải biết cách phân tích thất bại và đừng coi đây là điều đáng hổ thẹn, ông Philip Mato kết luận. Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, chủ đề hôm nay là dưới áp lực của công luận, Quốc hội đã bác bỏ chủ trương xây đường xe lửa cao tốc tại Việt Nam. Tạp chí do Thanh Phương biên soạn.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Một bất ngờ đã xảy ra tại kỳ họp Quốc hội Việt Nam vừa qua hôm thứ Bảy tuần trước. Trong một cuộc bỏ phiếu kín, các đại biểu Quốc hội Việt Nam đã bác bỏ dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam do chính phủ đề nghị. Kết quả này phần lớn chính là do áp lực của dư luận sau khi nhiều chuyên gia, học giả, nhà kinh tế đã cực lực phản đối một dự án vừa tốn kém vừa không cần thiết và sẽ làm tăng gánh nặng nợ nần cho Việt Nam. Cho tới nay, Quốc hội của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với hơn 90% là đảng viên vẫn bị xem là một thứ bù nhìn. Các đại biểu chỉ là những ông nghị gật, chỉ biết thông qua những gì mà Bộ Chính trị đã quyết định sẵn. Trên vấn đề dự án đường sắt cao tốc, mặc dù đã có nhiều cuộc tranh luận sôi nổi ở Quốc hội, kẻ chống, người binh, nhưng cho tới giờ chót, ai cũng nghĩ rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ vẫn như cũ, các đại biểu sẽ lại bấm nút thông qua. Nhưng kết quả cuộc bỏ phiếu kín hôm thứ Bảy vừa qua lại cho thấy là chỉ có 37,53% tán thành, trong khi có đến 42,19% bỏ phiếu chống dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường sắt cao tốc Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, tức là dự án đã bị Quốc hội bác bỏ. Trả lời phỏng vấn RFI ngày hôm qua, giáo sư Nguyễn Huệ Chi, người điều hành trang Bullshit Việt Nam, bày tỏ cảm xúc của ông về sự kiện này.
Cũng như mọi người Việt Nam khác, trong cái phạm vi mà tôi biết ở đây là Hà Nội, đang lúc mà nóng nhất 40 độ. Thế nhưng mà người ta hết sức quan tâm, báo chí dùng chữ nghẹt thở là đúng, quan tâm hàng ngày hàng giờ. Thậm chí cái người làm nhà cho tôi, làm gỗ, làm máng nước cho tôi, hàng ngày đến cũng nói chuyện này. Thế thì khi mà kết quả của cái việc bấm nút cho thấy là dự án mà ta gọi là vĩ cuồng ấy bị phủ quyết, thì ai cũng thở phào, sung sướng, reo to lên. Đến nỗi là rất nhiều email viết cho tôi nói là chúng ta hẵng mở rượu ra để chúc mừng đi. Thì tôi cũng có cái tâm trạng như thế. Có cái tâm trạng ban đầu là tâm trạng sung sướng và cảm thấy như thế này, tức là người ta nói là cái thiện hay là cái đúng, lần đầu tiên nó thắng cái ác, phải nói thật là cái ác và cái sai. Thì đấy là cảm giác đầu tiên của tôi.
Theo giáo sư Nguyễn Huệ Chi, trong việc Quốc hội bác bỏ dự án đường sắt cao tốc, báo chí đã đóng vai trò quan trọng, mà không chỉ có báo chí chính thức, còn được gọi là báo chí lề phải, mà cả những báo lề trái, tức là những trang thông tin trên mạng, nơi mà theo ông mới cung cấp đúng sự thật. Nhưng giáo sư Nguyễn Huệ Chi nhấn mạnh, thật ra đó là hậu quả của sự tích tụ một loạt những vấn đề, từ bô xích Tây Nguyên, Biển Đông cho đến vụ bán rừng cho Trung Quốc, đã tác động đến suy nghĩ của người dân, gây nên một làn sóng phản ứng mạnh mẽ trong xã hội.
Diễn biến có tính dồn dập của một loạt sự kiện diễn ra từ đầu năm 2009 cho đến bây giờ, nó có những tác động tâm lý, mà tác động tâm lý đến đám đông, ta gọi là tâm lý đám đông, nó gây nên một phản ứng xã hội mạnh mẽ đến cái mức người ta phải chuyển hướng từ việc bốc xít. Đúng như là giới chuyên gia đã phân tích tất cả các mặt, thì riêng mặt kinh tế mà nói đã nhìn thấy trước là đại bại, và cái đó chính là mất một điểm, là nhà nước mất một điểm lớn. Đưa ra một việc mà người ta thấy rõ việc ấy là do Trung Quốc chi phối. Thứ hai là vấn đề Biển Đông. Trước đây thì thế mà người ta dương biểu ngữ lên thì bắt, thì người ta cứ nghĩ rằng có lẽ là anh còn có những mưu kế sâu xa gì đây để đối phó với Trung Quốc đây, cho nên là anh bắt thì thôi. Nhưng mà cuối cùng thì khi nó hoành hành ở trên Biển Đông như thế thì nói như Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh là anh lại sang cúi đầu xin báo cáo với lại Trung Hoa. Đến nỗi là ông nói là ông muốn chui xuống đất khi nghe lời như thế. Thì cuối cùng hóa ra anh chỉ có hèn mà thôi, chứ không có cái gì để đối phó cả. Riêng chuyện Biển Đông mà nói, anh mất một điểm nữa. Và cái đó tạo nên một cái tâm lý, người ta thấy khinh thường anh, người ta thấy người ta không tin anh. Thế đến việc thứ ba là việc bán rừng. Đấy là chuyện hệ trọng nhất. Anh mà nếu như quả thật còn ý thức được mình là người đứng đầu của một đất nước, mình có cái trọng trách lớn đối với đất nước, thì anh làm sao mà có thể bán rừng được? mà bán rừng rồi lúng túng đến mức là anh ra anh nói trước Quốc hội là chỉ bán 10 tỉnh bán thôi, nhưng mà chính một ông trưởng ban an ninh và quốc phòng là ông Nguyễn Quang Bình, ông nói lại ngay lập tức là không, các anh đã để 18 tỉnh bán rồi. Như vậy là ngay trong Quốc hội mà nói, người ta đã không đồng ý với nhau. Và anh thua một điểm thứ ba, một điểm này cực kỳ lớn, là bởi vì tôi tin tưởng anh, giao phó đất nước cho anh quản lý, thì anh không làm được việc ấy nữa. Nên tất cả những cái ấy, nó thành ra như là một cái thứ gọi là dồn đuổi nhau trong tâm lý và gây nên một cái tác động lớn đến các đại biểu Quốc hội. Và họ thấy nếu như bây giờ mà họ lại nghe một cái dự án trên mây, mà dự án này thì cuối cùng cái gì? Cái khoản tiền lớn mà thực hiện được tức thời, tức là cái khoản lại quả, khoản tiền gọi là chi phí cho việc vạch dự án, cái khoản tiền gọi là chi phí khác. Thế còn tất cả những cái khoản đầu tư 10 năm, 20 năm sau thì anh còn sống đâu, hoặc là anh còn tại vị đâu, điểm anh lo đến khoản đấy. Thế cho nên là người ta sẽ thấy ngay rằng lợi ích chính là lợi ích cho anh, lợi ích trước mắt. Còn những cái anh vẽ ra chỉ là vẽ rồng, vẽ hươu thôi, chứ không phải có thực chất gì cả. Ta đứng trước những chuyện như thế mà nếu như anh lại bỏ phiếu đồng ý thì có phải là nỗi nhục không? Cho nên cái kết quả của việc mà bỏ phiếu không tán thành, tôi cho là một sự dồn toa về mặt tâm lý và đưa đến cái việc trước sau thế nào cũng phải có phủ quyết. À, và lúc bây giờ thì anh vượt thoát ra khỏi cái con người gọi là con người chức phận, con người được đảng quy định là anh phải nói theo đảng vân vân, để mà trở thành con người của lương tri.
Khi trả lời phỏng vấn RFI vào thứ năm tuần trước, tức là trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu ở Quốc hội, tiến sĩ Nguyễn Quang A, một trong những nhà kinh tế hàng đầu ở Việt Nam, đã vẫn nghĩ là dự án chắc là sẽ được thông qua như những lần trước. Nhưng dẫu sao, theo ông, những cuộc thảo luận công khai ở Quốc hội cũng đã giúp mọi người hiểu rõ được những lý do vì sao không thể chấp nhận dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam.
Một cái thứ nhất là về mặt kinh tế, đầu tư thì quá lớn, hiệu quả thì thấp, và có một cái nguy cơ tiềm ẩn rất là cao là quyết định một cái dự án như thế, chi tiêu một số tiền lớn như thế thì có thể đẩy đất nước này vào một cái tình trạng nợ nần và sẽ rất khó có thể thoát ra được. Đấy là một khía cạnh, và những cái khía cạnh đó là khía cạnh mà tôi thường phân tích. Nhưng mà còn rất là nhiều khía cạnh khác. Tôi nói ví dụ như là cái tính không khách quan của dự án. Người trình dự án thì cũng là người, có thể nói là người bán hàng tiềm năng, là cái người mà lập cái dự án, thì cái tính khách quan của nó có thể đặt thành vấn đề. Cái sự xung đột lợi ích thì nó có nhiều khía cạnh, nhưng mà cái chuyện mà người tư vấn có thể lại là người bán hàng, người có cái quan hệ lợi ích, thì đấy là một chuyện. Một chuyện khác tức là gì, là bản thân Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng như là Bộ Giao thông mời các đại biểu Quốc hội đi tham quan để tìm cách thuyết phục người ta, thì đấy là một cái khía cạnh. Tôi nói ví dụ như là về mặt lobby chẳng hạn, thì ở Việt Nam nó chưa có những luật như thế, nhưng mà tôi nghĩ rằng những chuyện như thế cũng là những chuyện đáng bàn. Những cái chuyện đáng bàn tiếp là cái tính chân thực của những con số mà dự án đưa ra, đánh giá quá cao cái nhu cầu trong 2-3 năm tới đối với đường sắt cao tốc, và đánh giá quá thấp những cái khả năng hiện thực của cái hệ thống bây giờ, cũng như là cái hệ thống hiện tại mà sẽ được nâng cấp lên, cũng như là các cái đối thủ cạnh tranh như là đường bộ, như là đường hàng không chẳng hạn. Đấy là những cái vấn đề kỹ thuật hết sức là nghiêm trọng. Nếu không có cái thảo luận gì thì chúng ta sẽ không hiểu được rõ những cái chuyện đó. Và còn có rất rất là nhiều các khía cạnh khác, từ vấn đề môi trường, từ vấn đề về chiếm đất, chiếm rừng, cho đến những cái vấn đề về an toàn của hệ thống, đến những vấn đề về kỹ thuật rất là cao, và liệu chúng ta có khả năng để tiếp thu và làm chủ hay không, hay là lại trở thành một cái người phụ thuộc và tất cả những cái nhà cung cấp thiết bị và dịch vụ về sau. và còn nhiều vấn đề khác nữa mà các ý kiến phản biện cũng là dư luận đã đề cập. Đây là một cái vấn đề hết sức là phức tạp và mỗi một người chỉ có thể nhìn ở một khía cạnh và có một cái thảo luận công cộng như thế này, một cách công khai như thế này sẽ giúp tất cả các bên, từ các quan chức chính phủ cho đến quốc hội, cho đến người dân, cho đến bản thân chủ đầu tư, cho đến ngay cả những người chuyên gia có ý kiến nữa, cũng tiếp thu được rất là nhiều thứ.
Nhưng sau những giây phút vui mừng về thấy quốc hội đã dám bác bỏ một dự án lớn đã được quyết định trước, giáo sư Nguyễn Huệ Chi cũng đặt những nghi vấn về sự kiện này, tự hỏi phải chăng đây là một sách lược của ban lãnh đạo đảng tạm lùi một bước để lại tiến một bước chắc chắn hơn.
Cũng có một cái ý thứ hai là biết đâu ở trong bộ chính trị về vấn đề này họ không thống nhất được với nhau. Và chính vì sự không thống nhất đấy mà bây giờ thì không thể là nói là mọi chuyện nó bí mật được, cho nên đã có thể lọt ra ngoài. Và chính cái đó cũng gây những cái tác động và làm cho cái bộ phận gọi là đảng viên ở trong quốc hội phân hóa, và cái người cảm thấy rằng chính bộ chính trị còn chưa nhất trí thì mình vẫn có quyền bỏ cái lá phiếu theo ý mình. Đó cũng có khả năng là một cái lý do để giải thích cái việc gọi là bỏ phiếu được như tình hình hôm qua. Nhưng mà cũng có một khả năng thứ ba nữa, và điều này làm cho tôi và một số người không lấy làm lạc quan lắm, là rất có thể đây chỉ là một sách lược. Khi mà ông chính phủ đưa ra một cái dự án như thế và ông thấy thất thố rồi, thì ông tạm thời ông để cho bỏ phiếu, và trước một kỳ đại hội thì bỏ phiếu như thế cũng có cái lợi là đảng cũng dân chủ đi chứ, để cho quốc hội quyết định cơ mà. Thế nhưng mà rồi ông lùi để mà ông dần dần ông chuẩn bị một cái kế sách để mà trong những thời cơ khác thì ông sẽ lại đưa ra, và đưa ra lúc bây giờ thì ông sẽ cầm chắc cái phần gọi là những anh cứng đầu cứng cổ thì bây giờ không còn trong quốc hội nữa. Và những cái tiếng nói mà nghe theo ý mình thì có khi là nhiều hơn, thì vào cái dịp ấy ông sẽ đưa lại và ông sẽ giành được phần thắng. Thế cho nên tôi nghĩ đây là một bước lùi có tính chất sách lược. Cứ tính lại thì thấy trong cả một cái thời kỳ khá dài, nhiều chuyện đưa ra rồi thì không thể giải quyết được. Ví dụ như cái chuyện gọi là kê khai tài sản thì đưa ra từ lâu. Thế nhưng mà rồi thì có giải quyết được ở trong quốc hội đâu, bởi vì cái chỗ giấu tài sản chính là bà con thân thích, tức là những cái địa chỉ của người thân. Nếu như bây giờ lần đến địa chỉ ấy nữa thì thôi anh hết. Cho nên vì thế mà không thể thông qua được, cho đến khi mà một anh sáng kiến đặt ra là đối với những địa chỉ của người thân thì chúng ta không động đến. Thế thì thoải mái, anh có thể kê khai, nhưng mà chính cái ổ dấu của anh thì không bao giờ lộ cả, bởi vì không, người ta không động đến. Thì lúc đó thông qua cái rụp. Cho nên là với cái kiểu quốc hội của mình như thế, và nhiều chuyện lắm, làm cho chúng tôi thấy bớt tin đi. Và chúng tôi có cảm tưởng là biết đâu đây cũng là một cái sách lược, và anh Việt Nam thì học được của Tàu rất là danh, cho nên là nghĩ được những chuyện này rất là giỏi.
Tuy vậy, nếu nhìn vấn đề một cách lạc quan thì theo giáo sư Nguyễn Huệ Chi, do những người lãnh đạo Việt Nam ngày càng mất đi điều mà ông gọi là thế chính nghĩa, những tiếng nói chân chính ngày càng được cất cao lên, tạo điều kiện cho sự hình thành một xã hội dân sự ở Việt Nam.
Có thể do cái tác động của cái thời đoạn lịch sử 2 năm qua, từ chuyện Brexit cho đến bây giờ, và cái tiếng nói của giới trí thức, trong đó Brexit ở Việt Nam có góp phần, thì nó tạo nên một cái không khí, và những cái người mà trước đây là ở cái thế chính nghĩa, nói gì thì người ta cứ phải cúi đầu mà nghe, thì bây giờ không đứng được ở cái thế ấy nữa. Cái thế chính nghĩa là quan trọng lắm, nhưng mà anh lại không làm được những việc quang minh chính đại đến mức anh không đứng ở thế chính nghĩa ấy được nữa. Chuyện Brexit thì đã thòi ra là ông đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam lại ký cắt một cái tuyên bố chung với lại ông đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà như thế là vô nguyên tắc, bởi vì ông ta có làm việc nhà nước đâu. Thế cho nên từ những việc như thế thì cái thế chính nghĩa của anh mất dần đi, rồi thì anh đối phó với Biển Đông, anh mất cả thế chính nghĩa. Cho nên dần dần thì cái tiếng nói chân chính của những người có tri thức, có lương tri, có quyết tâm, có chủ kiến, và lại không phải là người mà có liên hệ với ngoài để mà quy cho là phản động, tiếng nói của những người như thế dần dần đứng vững được. Và cũng có khả năng đây là một cái điều kiện để cho một xã hội dân sự nó hình thành. Thì đấy cũng chỉ là một cái gợi ý mà cái gợi ý này thì lạc quan, nhưng mà cũng có khả năng chưa phải là hiện thực.
Chủ đề cuộc sống muôn màu hôm nay, một nhãn hiệu Ý bảo trợ cho đội tuyển Bắc Triều Tiên do Thụy My biên soạn.
Cuộc sống muôn màu.
Trang phục của đội tuyển Bắc Triều Tiên tại World Cup 2010 hoàn toàn made in Italia do nhãn hiệu Legia cung cấp. Công ty Ý chuyên về trang phục và giày thể thao cho biết không hề ngần ngại khi trở thành nhà tài trợ cho đội tuyển bóng đá của quốc gia cộng sản kiểu Stalin cuối cùng trên thế giới này. Ông Luigi Alcanfora, chủ doanh nghiệp Legia cho biết công ty chúng tôi có kế hoạch vươn ra quốc tế và đã tìm kiếm một đội tuyển tham gia tranh tài tại cúp bóng đá thế giới. Chúng tôi không quan tâm đến chính trị. Chỉ chú tâm vào việc kinh doanh mà thôi, còn lại thì chúng tôi không để ý đến. Công ty cũng đã tài trợ cho đội tuyển Padania. Hết lời dẫn. Cần nói thêm, đội tuyển bóng đá Padania là một đội tuyển do đảng chính trị Liên đoàn Phương Bắc thành lập, vốn được xem là một đảng có khuynh hướng dân túy, thậm chí bài ngoại. Chủ tịch đảng này là Umberto Bossi, hiện có chân trong chính phủ của ông Silvio Berlusconi, đã có lần đòi vùng miền Bắc giàu có này ly khai với nước Ý hay tuyên bố độc lập. Còn công ty trang phục thể thao Legia được thành lập từ năm 1990 tại Pompei, Ý, là một trong các nhãn hiệu thời trang thể thao được các đội bóng đá nghiệp dư ưa chuộng nhất và nay cũng đã được nhiều câu lạc bộ chuyên nghiệp của Ý chọn lựa. Nhãn hiệu Legia hiện đang có các nhà phân phối tại châu Âu, Hoa Kỳ và Canada. Trên trang web của công ty này, người ta đọc thấy lời trần tình như sau. Nhiều người hỏi chúng tôi là được lợi ích gì khi tài trợ cho đội tuyển Bắc Triều Tiên hay điều đó là một cách quảng cáo chỉ mang lại kết quả tiêu cực. Nhưng nhiều chuyên gia về truyền thông cho chúng tôi biết không có quảng cáo nào là tiêu cực cả và tất cả đều là quảng cáo. Nhà sáng lập kiêm giám đốc công ty Alcanfora cho biết thêm, chúng tôi đã đưa ra nhiều đề nghị, nhưng đội tuyển Bắc Triều Tiên đòi hỏi rất cao. Họ muốn có chiếc áo vừa giản dị vừa thật đẹp. Áo của đội tuyển phải là màu đỏ thực sự, đỏ rực như màu lửa, với những đốm trắng nhỏ. Chất liệu vải may áo phải là thứ chất liệu nhẹ nhất, họ rất quan tâm về mặt kỹ thuật. Hết lời dẫn. Có nguồn tin cho rằng chính nhà độc tài Kim Jong-un đã chỉ đạo trực tiếp việc chọn lựa nhà tài trợ, trước đó đã thương lượng với nhà phân phối tại châu Á của nhãn hiệu thể thao Đan Mạch Human. Với số tiền 4 triệu euro, nay thì logo của nhãn hiệu Legia đã chính thức xuất hiện trên chiếc áo của đội tuyển Bắc Triều Tiên. Một chiếc áo được vẽ kiểu vào phút chót thì không thể sáng tạo về kiểu dáng cũng như mô típ được, đó cũng là lý do khiến đồng phục thi đấu của đội tuyển thật đơn giản. Nhưng chiếc áo này cũng sẽ đi vào lịch sử, vì đây chỉ mới là lần tham gia thứ hai của Bắc Triều Tiên tại World Cup kể từ 44 năm qua. Đội tuyển Bắc Triều Tiên vốn tự mệnh danh là Thiên Lý Mã, rất chú trọng hàng thủ với năm hậu vệ và đã tập trung để chuẩn bị cho cúp bóng đá thế giới từ mùa thu năm 2009. Họ đã được gửi đến châu Âu, Nam Mỹ và châu Phi để làm quen với các nền bóng đá khác nhau. Tuy vậy, trước trận Brazil Bắc Triều Tiên, tỷ lệ cá cược trên mạng tại Anh là 1-1.000 nếu các cầu thủ đến từ Bình Nhưỡng giành được chiến thắng.
RFI Radio France Internationale.
Thưa quý thính giả, Ban Việt ngữ Đài RFI mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.rfi.tiengviet.com/2chữ-tiengviet được viết dính liền và không bỏ dấu, hoặc là mời quý vị vào địa chỉ của chúng tôi qua ngã www.viet.rfi.fr. Chữ Việt không có dấu. Xin cảm ơn quý thính giả.
thanh của Ban Việt ngữ Đài RFI từ Paris đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn Thomas và Navaphone đã phục vụ chương trình. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, là mục điểm báo do Thụy My biên soạn và tạp chí kinh tế do Mai Vân phụ trách. Xin tạm biệt quý vị thính giả, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.